nhận thức rõ tầm quan trọng của ngành giao thông vận tải đường sắt, ngay sau khi hòa bình lập lại năm 1954, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, chú trọng đến khôi phục và phát triển hoạt động của các tuyến đường sắt. Trên cơ sở nhiệm vụ ngày càng quan trọng và lực lượng ngày càng lớn mạnh, ngày 6 tháng 4 năm 1955, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 505 thành lập Tổng cục Đường sắt thuộc Bộ Giao thông Công chính. Đồng thời, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn Lương đã ký quyết định số 13 QĐTU thành lập Đảng ủy Tổng cục Đường sắt. Đồng chí Nguyễn Văn Chân, Ủy viên Trung ương Đảng, được Trung ương phân công phụ trách và trực tiếp làm bí thư đầu tiên của Đảng ủy Tổng cục Đường sắt. Sự kiện thành lập Tổng cục Đường sắt và tổ chức Đảng đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành đường sắt Việt Nam, là một mốc son mở đầu cho lịch sử hào hùng của Đảng bộ đường sắt Việt Nam trong quá trình xây dựng và trưởng thành. Quyết định của Đảng và Nhà nước là sự ghi nhận và khẳng định một quá trình phấn đấu gian khổ, có nhiều kết quả của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức toàn ngành đường sắt Việt Nam. Trong 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Tổng cục Đường sắt, nay là Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trải qua 12 kỳ đại hội. Ở bất kỳ giai đoạn nào, Đảng bộ Đường sắt Việt Nam luôn là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn ngành, triển khai cụ thể các đường lối chính sách của Đảng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được những thành quả quan trọng, đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới đất nước. Đại hội lần thứ nhất, sáng ngày 20 tháng 6 năm 1960, Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn ngành bắt đầu làm việc. Đại hội đã tiến hành công tác chuẩn bị trong 5 ngày từ 20 đến 24 tháng 6 năm 1960 và chính thức khai mạc vào tối ngày 24 tháng 6 năm 1960. Về dự đại hội có 215 đại biểu, trong đó có 177 đại biểu do Đại hội cấp liên chi Đảng ủy trực thuộc bầu. Có 18 đại biểu chỉ định và 20 đại biểu dự khuyết đại diện cho 5.000 đảng viên toàn ngành. Đại hội đã làm việc trong 7 ngày, kể cả ngày khai mạc, để thảo luận về những vấn đề tồn tại của Đại hội Đảng các cấp, tham gia góp ý vào bản dự thảo điều lệ Đảng sửa đổi, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương và bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3. Đại hội lần thứ 2, tổ chức vào đầu năm 1961, Đại hội quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ vận tải là trung tâm, đầu máy là khâu trọng yếu. Với quan điểm đi sâu vào sản xuất kỹ thuật, tư tưởng với đời sống, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục đã tăng cường chỉ đạo sâu sát cuộc vận động, công nhân, viên chức, xây dựng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, đưa ngành đường sắt tiến nhanh lên chính quy và từng bước hiện đại. Liên tục phát động các phong trào thi đua để động viên cán bộ, công nhân viên chức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và công tác. Đại hội lần thứ 3 khai mạc ngày 23 tháng 9 năm 1963 tại Hà Nội. Tham dự có 161 đại biểu của 28 tổ chức cơ sở đảng, thay mặt cho hơn 5.000 đảng viên toàn đảng bộ. Đại hội đã đánh giá công tác 2 năm 1961-1962 và đầu năm 1963. Đại hội nhận định công tác vận tải đã giành được những thắng lợi to lớn và có những ưu điểm quan trọng thể hiện ở việc xác định phương hướng đúng. Nhờ đó mà việc chỉ đạo từng mặt vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý, quan điểm phục vụ công nghiệp và nông nghiệp, quan điểm kinh doanh xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ. Đại hội xác định nhiệm vụ của toàn ngành trong những năm 1963-1965 là tăng cường đoàn kết, phát huy dũng khí cách mạng và truyền thống lao động sáng tạo, đề cao ý thức cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cần kiệm, tự lực cánh sinh, bền bỉ khắc phục khó khăn, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, kết hợp với đại tu và trang bị mới, thanh toán từng bước những khâu lao động thủ công lạc hậu, tận dụng năng lực vận chuyển của đường sắt 1 mét và đầu máy hơi nước, phấn đấu nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, tăng năng suất lao động, hạ giá thành, xây dựng ngành đường sắt tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chính quy, để phục vụ ngày càng cao yêu cầu của công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu, quốc phòng, phục vụ yêu cầu đi lại của nhân dân và mở rộng hợp tác quốc tế. Đại hội lần thứ tư tổ chức vào tháng 7 năm 1968. Đại hội tổng kết thắng lợi của toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ những năm 1964-1968. Làm tốt việc kết hợp chặt chẽ ba mặt, bảo vệ sản xuất, cứu chữa và vận tải, lấy vận tải làm nhiệm vụ trung tâm, đảm bảo giao thông là khâu trọng yếu. Toàn ngành đã phát huy cao độ truyền thống anh dũng, ngoan cường, thông minh, sáng tạo, chiến đấu, làm việc với tinh thần tất cả vì tiền tuyến, sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm. Địch phá ta sửa ta đi, địch phá ta cứu đi. Đại hội đã khẳng định, thắng lợi nổi bật nhất, tập trung nhất và có ý nghĩa chiến lược quan trọng là đã cùng toàn quân toàn dân đánh bại về cơ bản âm mưu chiến lược của giặc Mỹ trong việc đánh phá đường sắt. Giao thông vận tải đường sắt của ta chẳng những không bị tê liệt mà còn giữ vững và phát triển, đảm bảo được khối lượng vận tải lớn, nhất là các mặt hàng chiến lược và trên các tuyến chiến lược. Đại hội lần thứ 5 tổ chức vào tháng 5 năm 1978. Đại hội đã tiến hành tổng kết thành tựu toàn ngành từ 1968 đến 1978 và cũng đã nghiêm túc thẳng thắn kiểm điểm thiếu sót của Đảng bộ gần 10 năm mới tiến hành đại hội. Ở thời kỳ này, đường sắt miền Bắc đã chủ động thực hiện tốt kế hoạch vận tải theo 3 phương án khác nhau. Phương án hòa bình, phương án chiến tranh, phương án sẵn sàng đối phó với chiến tranh. Toàn ngành cùng quân dân miền Bắc chiến đấu kiên cường chống lại các cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, hoàn thành tốt nhiệm vụ vận tải chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam đi tới ngày toàn thắng. Đất nước thống nhất, ngành đường sắt bắt tay vào khôi phục và hoàn thiện một bước tuyến đường sắt xuyên Việt Bắc Nam bị phá hủy trong chiến tranh, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao trong khoảng thời gian nhanh nhất, bảo đảm chất lượng và an toàn. Sau khi tuyến đường sắt xuyên Việt được nối thông tháng 12 năm 1976, Đảng ủy Tổng cục Đường sắt đã tập trung lãnh đạo tiếp nhận quản lý khai thác toàn bộ hệ thống đường sắt cả nước, xây dựng và phát triển các cơ sở đảng ở đường sắt miền Nam. Đại hội lần thứ 6 tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng 1 năm 1992 tại Hà Nội là đại hội sau khi có quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuyển Đảng bộ vận tải đường sắt thành Đảng bộ đường sắt Việt Nam tháng 12 năm 1991. 24 tổ chức đảng trước kia trực thuộc các đảng bộ địa phương tập trung về lại trong Đảng bộ đường sắt Việt Nam. Đại hội đã quyết định chủ trương đổi mới toàn diện ngành đường sắt với định hướng tổ chức lại sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế quản lý mới phù hợp với quy luật khách quan và trình độ phát triển của ngành đường sắt, chuyển các doanh nghiệp sang hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của ngành, tạo điều kiện để cho các đơn vị cơ sở thực hiện quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, hòa nhập với sự nghiệp đổi mới đất nước. Đại hội lần thứ 7 tổ chức từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 4 năm 1996 là đại hội có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của ngành trong thời kỳ mới. Mục tiêu của đại hội là động viên toàn đảng bộ, toàn ngành, đồng tâm nhất trí, nỗ lực vượt bậc, tranh thủ mọi thời cơ, thúc đẩy công cuộc đổi mới ngành đường sắt một cách mạnh mẽ, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu của kế hoạch phát triển ngành đến năm 2000. Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh một cách toàn diện, đồng bộ, đẩy mạnh của cách mạng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực chủ yếu, giữ vững ổn định, an toàn phục vụ sự đi lại của nhân dân đi đôi với việc thực hiện các chính sách xã hội, cải thiện một bước các mức sống của cán bộ công nhân viên. Đại hội lần thứ 8 tổ chức từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 1 năm 2001 tại Hà Nội, tham dự có 200 đại biểu. Đại hội đã thông qua nghị quyết phát huy trí tuệ và sức mạnh toàn ngành, tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành đường sắt, củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng và năng lực vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ, an toàn vận tải và an toàn lao động, phát triển mạnh thị phần đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và hội nhập với đường sắt quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, phấn đấu để một thời gian ngắn, đường sắt Việt Nam có thể phát triển ngang hàng với đường sắt các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. Đại hội lần thứ 9 tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2005 tại Hà Nội. Đại hội đã khẳng định và biểu dương sự phấn đấu không mệt mỏi, đoàn kết thống nhất cao của toàn đảng bộ và toàn ngành trong 5 năm đầu thế kỷ 21, vì mục tiêu đổi mới, an toàn và phát triển bền vững. Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát của toàn ngành là huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, tiếp tục xây dựng ngành đường sắt Việt Nam phát triển bền vững, đầu tư cải tạo, phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt theo hướng đồng bộ và hiện đại, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực phương tiện kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và quản lý điều hành vận tải, đảm bảo giao thông vận tải thông suốt, kịp thời, an toàn và hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường, đào tạo nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng thị trường kinh doanh, phát triển mạnh thị phần, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Đại hội lần thứ 10 tổ chức từ ngày 15 đến 17 tháng 9 năm 2010 tại Hà Nội. Tham dự có 270 đại biểu, đại diện cho trên 1 vạn đảng viên ở 131 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đại hội đã tiến hành đánh giá tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 9 2005-2010. Trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng đường sắt lạc hậu, ảnh hưởng của thiên tai, tác động của suy thoái kinh tế và sự cạnh tranh giữa các loại hình kinh doanh vận tải. Nhưng sản xuất kinh doanh của tổng công ty vẫn duy trì được sự tăng trưởng. Các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt so với mức nghị quyết đại hội 9 đề ra. Kiểm soát được tình hình tài chính, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ khóa 10, nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 39 đồng chí và thông qua nghị quyết với mục tiêu cơ bản là đoàn kết thống nhất xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển đường sắt Việt Nam bền vững và từng bước hiện đại. Đại hội lần thứ 11 tổ chức từ ngày 10 đến 11 tháng 8 năm 2015 tại Hà Nội. Tham dự có 300 đại biểu. Với phương châm hành động, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, đại hội đã thực hiện các nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 11 gồm 41 đồng chí. Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 với mục tiêu tổng quát nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, năng động, sáng tạo để huy động mọi nguồn lực phát triển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có sức cạnh tranh cao, kinh doanh hiệu quả, chủ động tích cực thực hiện chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu, duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống người lao động. Đại hội lần thứ 12 được tổ chức từ ngày 13 đến 14 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội. Tham dự có 257 đại biểu, đại diện cho 9.050 đảng viên toàn đảng bộ. Với chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh, khai thác có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, điều chỉnh linh hoạt cơ cấu, quy mô tổ chức sản xuất, quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo phát triển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bền vững và từng bước hiện đại. Và phương châm hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là đoàn kết, kỷ cương, an toàn, hiệu quả. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, văn kiện Đại hội lần thứ 3 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 3.